và trôi trong sanh tử mà không có nhìn được. Tại sao mé sanh tử lại là niết bàn? Thì bây giờ nói ví dụ trước, thí dụ như mình ở tại chùa Thường Chiếu, thiền viện Thường Chiếu, mà một lúc nào đó mình cuồng loạn lên, cái mình quản, mình bỏ mình đi, mình đi đâu đó, trải qua 5 tháng, 7 tháng là do cái tâm mê loạn của mình, mình không biết đường về. Không biết đường về rồi cái gì? Thì hôm nào đó mình tỉnh lại, cái mình tìm đường về. Nếu tìm đường về mà về được, thấy được cái cổng Thường Chiếu, thì lúc đó là mình sao? Là mình sẽ tới Thường Chiếu và mình cũng sẽ hết điên loạn, phải không? Bởi điên loạn cho nên mình đi cho nên rồi mình không biết đường về. Bây giờ mình tỉnh, mình biết trở về, về mà thấy được cái chỗ của mình, thì tức là thấy được là đã đến nơi, là hết điên loạn, là hết đi, hết lang thang. Bởi vậy cho nên biết được cái mé gốc của sanh tử, tức là từ cái chỗ mê loạn đó mà mình đi vào trong sanh tử, mà biết được cái gốc đó rồi thì đó là niết bàn chứ gì lạ. Đây dụ Như Lai pháp thân tùy thuận niết bàn, nếu chẳng tùy thuận là dòng bị dòng sanh tử chuyển thành nghĩa đoạn diệt. Sanh tử bản tế tức là niết bàn bản tế, do chẳng biết thì chẳng tùy thuận, khởi tưởng khứ hoại đi, nghĩa là đoạn, mà Như Lai pháp thân chẳng đoạn. Như vậy thì có đi tức là có sinh diệt, mà mình bởi mê loạn, khởi tưởng mê loạn cho nên mới có đi theo cái dòng sanh tử. Còn nếu mình tỉnh tức là mình tùy thuận dòng niết bàn, cho nên mình tu là tùy thuận theo dòng niết bàn. Do đó mà quý vị nhớ, chứng tu vàng đó, có nghĩa là nhập lưu đó, là vào cái dòng gì? Dòng niết bàn, từ đó đi thẳng tới niết bàn chứ không có thối lui nữa. Hiểu vậy thì mới thấy cái nghĩa niết bàn, nghĩa là mình tu mà tiến theo cái chiều hướng thanh tịnh, tiến theo cái lối đi mà Phật dạy đầy đủ đó, thì đó là tiến về niết bàn. Chính chỉ sanh tử giải thoát bản tế vô biên. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, nếu chúng sanh sanh tử bản tế không thể biết, làm sao giải thoát có thể biết? Nên là không biết được bản thế sinh tử thì làm sao biết mình giải thoát? Phật bảo đại huệ, nhân tập khí vọng tưởng lỗi ác hư ngụy từ vô thủy diệt, tự tâm hiện biết nghĩa bên ngoài, vọng tưởng thanh chuyển mà giải thoát chẳng diệt. Thế nên vô biên chẳng phải hoàn toàn có, vì vọng tưởng kia khởi vô biên vân vân tên khác, quán sát trong ngoài lìa nơi vọng tưởng không khác. Chúng sanh trí và sở tri tất cả các pháp phải đều tịch tỉnh, chẳng biết tự tâm hiện vọng tưởng nên vọng tưởng sanh, nếu biết thì diệt. Một đoạn này dài nhưng mà hiểu cái câu chót đó là hiểu tất cả. Sở dĩ chúng ta không có biết được cái bản tế sanh tử, mà không biết bản tế sanh tử tức là không biết được cái mé gốc sanh tử, thì làm sao mà biết mình giải thoát? Thì ở đây Đức Phật dạy, sở dĩ biết mình giải thoát là vì biết rằng cái sanh tử đó là nhân, nơi cái tập khí vọng tưởng bởi ác hư mị từ vô thủy tới giờ. Bây giờ nếu cái nhân đó diệt á, thì tất cả các cái vọng tưởng nó theo đó nó dứt, mà vọng tưởng dứt á, thì giải thoát. Thành ra cái giải thoát nó hiện ra, vì vậy mà nói mà giải thoát chẳng diệt, nó là diệt hết vọng tưởng chứ không phải diệt cái giải thoát. Cũng như mình bị 10 sợi dây, 20 sợi dây trói, thì nói là mình bị trói. Bây giờ mình cắt được 10 sợi dây, 20 sợi dây đó, thì lúc đó mình cắt rồi thì tự nhiên gọi đó là giải thoát, không còn bị trói tức là giải thoát, phải không? Như vậy thì cái giải thoát là không còn bị trói, nghĩa là giải thoát là khi nào mình dứt hết vọng tưởng. Vì vọng tưởng là cái nhân dẫn mình trầm luân, bây giờ hết vọng tưởng thì cái nhân dẫn trầm luân hết, mà nhân dẫn trầm luân hết không phải giải thoát là gì. Cho nên đó mình sẽ biết được giải thoát. Mà ở đây nói rằng cái vô biên á, sở dĩ Phật nói rằng vọng tưởng khởi vô biên, tại sao nó vô biên? Chẳng qua là vì đối với chúng sinh. Quý vị nhớ 40 câu mà mình tứ hoằng thệ nguyện á, nguyện sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vô tận cũng có nghĩa là tên khác của vô biên. Bởi vậy cho nên nói vọng tưởng vô biên, phiền não vô biên đó là để đối với cái người ta nói hữu biên thôi, chứ nó không phải là thiệt. Bởi vậy cho nên khi mà mình quán sát rồi trong ngoài lìa vọng tưởng, không khác với chúng sanh, thì mình cũng như mọi người. Mà trí và cái sở tri, sở tri trí là cái sở tri, tức là cái thường thường nó cái sở tri là cái pháp, trí là cái năng chiếu, mà sở tri là cái pháp bị chiếu. Tất cả pháp thải đều tịch tỉnh, hay nói cách khác, thường thường nó nói rằng phiền não chướng và sở tri chướng á, thì khi mà mình quán sát, mình lìa vọng tưởng trong ngoài rồi, thì như vậy trí và cái sở tri chướng á, nó không còn nữa, tâm mình đều được tịch tỉnh. Cho nên cái câu kết thúc nó là chẳng biết tự tâm hiện vọng tưởng nên vọng tưởng sanh. Mình không biết rằng vọng tưởng nó gốc từ tự tâm mà hiện, cho nên rồi vọng tưởng cứ tiếp tục nói tiếp. Nếu biết thì diệt, nếu biết rằng vọng tưởng là tự tâm mê mà hiện, nó không có thiệt, thì vọng tưởng nó sẽ diệt. Giải thích: sanh tử bản tế, tức niết bàn bản tế, do chẳng biết tùy thuận khởi ra vọng kiến, thì sanh tử tướng khác, niết bàn tướng khác, thành lỗi tập khí. Có cái hai bên thì đó là cái tập khí. Nếu biết tự tâm hiện ra sanh tử niết bàn vốn không hai mé, bởi vì mình biết rằng sanh tử là cũng tự tâm mình mê mà hiện, mà nếu hết mê thì đó là niết bàn, thì như vậy sanh tử niết bàn một hay hai, nó không phải là hai. Tức nhân vọng tập diệt, thì thấy các pháp bên ngoài không có tự tánh, bèn hay chuyển vọng tưởng thân tùy thuận sanh tử, gọi là giải thoát mà chẳng phải đoạn diệt. Đây ngài giải nó rõ ràng, nghĩa là ngay nơi cái nhân vọng tập diệt thì thấy các pháp bên ngoài không có tự tánh, tức là không thực, không có thực thể. Thì mà biết các pháp không có thực thể, chỉ là hư dối thôi, bèn hay chuyển vọng tưởng thân tùy thuận sanh tử. Nghĩa là hay chuyển cái vọng tưởng mà nó dẫn mình đi trong sanh tử đó, mà nó chuyển được cái thân vọng tưởng chuyển dẫn mình đi trong sanh tử thì gọi đó là giải thoát. Như vậy cho biết rằng nó chuyển được cái vọng tưởng không còn bị nó dẫn đi trong sanh tử nữa thì giải thoát, chứ không phải ngang đó là hết. Cho nên có nhiều người tu cứ sợ nếu mình còn nghĩ suy tính toán thì còn biết còn mình, nếu mà lúc mà buông hết vọng tưởng, hết nghĩ suy, hết tính toán rồi, lúc đó còn gì, phải không? Mà không còn gì thì như vậy giải thoát là giải cái gì? Không ngờ là chứng hết những cái nhân mà nó dẫn mình đi trong sanh tử đó, thì lúc đó cái giải thoát nó hiện tiền, chứ nó không phải hết. Cho nên nói vô biên chẳng phải chọn không bản tế, nói vô biên chứ không phải là không có cái mê gốc. Chỉ do chẳng biết bản tế vọng, thấy sanh tử niết bàn, khởi tưởng hữu biên. Bởi vì thấy đây là sanh tử, kia niết bàn, cho nên nó có cái mé khác. Còn nếu mình biết rằng sanh tử niết bàn được không thiệt thì đâu có cái mé khác. Vì vọng tưởng kia nói là vô biên, bởi kiến quan sát trong ngoài chỉ trừ vọng tưởng, lại không có danh tự chúng sanh, trí và sở tri tất cả các pháp thải đều tịch tỉnh. Nếu mình quan sát tất cả pháp, mình biết rõ rằng tất cả pháp đều không thiệt, trong ngoài không thiệt, vọng tưởng không sanh, thì như vậy tất cả đều đưa tới cái chỗ tịch tỉnh. Cho nên biết chúng sanh sanh tử đều do vọng tưởng, chẳng biết tự tâm hiện thì vọng tưởng sanh, biết tự tâm hiện thì vọng tưởng diệt, diệt thì bản tế tùy thuận, sanh tử niết bàn đều như mộng huyễn. Nếu biết rằng tất cả sanh tử đều do tự tâm mê mà hiện chứ không có thiệt. Biết được vậy thì vọng tưởng nó diệt, còn nếu không biết vậy thì vọng tưởng nó sanh, mà vọng tưởng diệt thì gọi niết bàn, vọng tưởng sanh gọi là sanh tử. Như vậy thì sanh tử niết bàn hai cái đều không thiệt hết. Ơ mười tổng tụng, khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: quán sát các đạo sư ví như cát sông Hằng, chẳng hoại cũng chẳng đi, cũng lại chẳng cứu cánh. Nếu quán sát các đạo sư, đạo sư tức là chư Phật đó, Phật mình gọi là đấng đạo sư, chư Phật ví như cát sông Hằng. Cát sông Hằng nó không hoại mà nó cũng không phải đi, bởi vì sao? Nó không có bao giờ mất, bao giờ hết. Cũng lại chẳng cứu cánh, tức là cũng không có cùng tột. Ấy tức là bình đẳng quán sát chư Như Lai ví như các sông Hằng vân vân, phải lìa tất cả lỗi. Nghĩa là mình nếu mình thấy được như vậy đó, tức là bình đẳng. Rồi mình quán sát chư Phật ví như các sông Hằng thì lìa tất cả các cái lỗi theo dòng mà tánh thường, ấy là Phật chánh giác. Tuy theo dòng như cát, nó theo dòng trôi, nhưng mà nó không có mất. Vì vậy mà Phật chánh giác cũng về theo dòng niết bàn, đó là thành Phật, là bậc chánh giác. Giải thích: Như Lai pháp thân chẳng phải hoại, chẳng phải đi, nếu lại có cứu cánh thì niết bàn sinh tử là hai, chẳng phải bình đẳng. Nếu chẳng phải bình đẳng thì thuộc tác nhân, tác thì vô thường, có nhiều lỗi lầm. Vừa thấy hai đó là có đối đãi, mà đối đãi là tác nhân. Cho nên biết chỉ trừ vọng tưởng tác nhân thì theo dòng được tánh, liền thấy cảnh giới Như Lai tự giác, đồng với mé sanh tử tịch tỉnh thường trụ. Nếu mình biết các cái vọng tưởng là cái nhân dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử, mình không theo nó thì đó là mình trừ được cái tác nhân. Mà mình trừ được cái tác nhân thì đi tới cái cảnh giới tự giác của Như Lai chứ không có gì hết. Chừng đó mới thấy mé sanh tử, ngay mé sanh tử mà thường tịch tỉnh, thường trụ, không có biến đổi. Đây là Như Lai nhân dụ cát sông Hằng mà kiến lập tự thông, mà kiến lập tự thông lìa lỗi ngôn thuyết. Tuy có nói thí dụ mà cứu cánh bất khả tư nghì. Đây là câu kết thúc, nói rằng Phật nhân dụ cát sông Hằng mà dựng lập cái chỗ tự thông với Phật, tức là nói lên cái chỗ của Ngài đã đạt được đó cho mình hiểu đó. Thì cái chỗ đó là lìa cái lỗi ngôn thuyết. Mà tuy có nói thí dụ mà cái thí dụ đó cứu kính không thể nghĩ bàn. Đọc tiếp thông phương. D2 chỉ pháp thân vô lậu, chẳng phải nghĩa sát na. Trước hết nói về chữ sát na. Thường thường những cái chữ từ chữ Phạn dịch cho chữ Hán, mà có những cái chữ mà từ chữ Phạn có mà chữ Hán không có chữ để dịch, cũng như chữ Việt mình cũng không có chữ để dịch được, cho nên mình để nguyên cái tên. Chữ sát na là cái tên chữ Phạn. Thì sát na là chỉ trong thời gian ngắn nhất, ngắn thật là ngắn. Nhiều cái chớp mắt của mình nó là ngắn không, nhanh như chớp mắt, phải không? Nó chớp cái hết liền, mà nói một chớp mắt đó là mấy trăm sát na. Thì quý vị tính một sát na thì bao nhiêu? Nó ngắn không thể tưởng tượng được. Bởi vì như chúng ta dùng cái đồng hồ thì chỉ biết một ngày 12 giờ, thì 1 giờ tức là 1 phần của 12 giờ. Rồi tới phút, 1 giờ 60 phút thì 1 phút là 1 phần của 60 phút. Rồi là 1 phút nó ngắn đối với 1 giờ. Rồi dưới giờ phút đó tới gì? Giây. 1 giây đó thì nó lại ngắn hơn phút nữa. Rồi giây là tới gì nữa? Rồi tới gì nữa? Bởi vậy nên rồi nó hết cái tiếng gọi. Mà cái sát na này nó quá nhanh, quá ngắn, cho nên rồi không có cái tiếng gì gọi được. Mình phải để nguyên cái tên của nó. Sát na là một cách diệt, nó tế nhị, nó hết sức là nhỏ nhịp. Nó vừa có một tiếng đó là đã rồi, nó nhanh, nó qua một cách hết sức là mau. Cho nên rồi mình không có ngôn ngữ nào để dịch được chữ đó, mà chỉ để quên đó, để biết rằng một cái sinh diệt hết sức là nhỏ, hết sức là li ti đó, cái sinh diệt đó gọi là sát na. Thì như vậy để chỉ pháp thân vô lậu chẳng phải nghĩa sát na, bởi vì sát na là cái sinh diệt, mà sinh diệt tức là vô thường. Cho nên mình thấy cái đồng hồ mà nó chỉ từng giây từng phút, thì cái chỉ giây chỉ phút đó nó không phải nó nhảy cái tới một giây, phải không, mà nó đi từ 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 cái tí tí rồi tăng lần lần tới giây rồi tới phút. Thành cái siêu dịch mà tí tí đó mình không thể diễn tả được, thì không có đặt ngôn ngữ cho tới được. Do đó cho nên đây nói cái sát na là chỉ cho cái siêu dịch hết sức là nhỏ nhiệm của cái thời gian. Ơ một chỉ pháp các pháp sát na có hai. Rê một sách chỉ sát na phi nghĩa sát na trước bài các pháp à, chỉ sách chỉ về cái sát na mà nó không phải là sát na, là trước nói về các pháp. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, tuổi sinh vì nói chướng ngoại cho tất cả các pháp sát na. Thế Tôn, thế nào tất cả pháp sát na à, thì giờ yêu cầu Phật chỉ rõ cái tướng ngoại của tất cả pháp tình sát na. Thế nào là tất cả pháp nó sinh diệt tình sát na? Phật bảo Đại Huệ lắng nghe, lắng nghe cái suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Này Đại Huệ, tất cả pháp ấy nghĩa là lành, chẳng lành, vô ký, hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian, có tội, không tội, hữu lậu, vô lậu, thọ, chẳng thọ, tất cả cái đó nó thuộc về sát na. Như vậy thì Ngài Đại Huệ ý hỏi rằng tất cả cái pháp nào mà nó thuộc về sát na, xin Phật giải thích cho biết. Thì Phật đây nói phàm cái pháp gì mà nó có nằm trong đối đãi thì cái pháp đó đều thuộc về sát na hết, nghĩa là tức là sinh diệt. Mà nếu từng sát na sinh diệt thì pháp đó là vô thường, pháp đó là hoại diệt. Thì như vậy cái gì có đối đãi đều là cái vô thường hoại diệt. Thì như vậy thì chúng ta thường thường tu ở đây, cái nghĩ của mình, cái sự sống của mình đều là sống theo đối đãi, phải không? Mà đối đãi tức là sống theo cái gì? Sát na, mà sát na là vô thường hoại diệt. Giải thích hỏi nghĩa sát na, để bài nghĩa phi sát na, niệm niệm không dừng gọi là sát na, cũng gọi là tướng ngoại của, cũng gọi là tướng không à, bởi vì nó cứ biến diệt luôn 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 không dừng, cho nên gọi nó là ngoại. Mà nó biến diệt tức là không. Tất cả pháp sát na là tất cả pháp trong ngoài do tự tâm hiện ra, niệm niệm không dừng à, tất cả pháp bên trong là tâm, bên ngoài là cảnh, đều là niệm niệm không dừng, cho nên nó thuộc về nghĩa sát na. Bởi không biết tự tâm là nghĩa phi sát na, chỉ thấy cảnh hiện ra, niệm niệm sinh diệt sát na chẳng dừng, mà lầm cho là pháp vô vi đều đồng với diệt hết, rồi khởi ra đoạn kiến à. Bởi vì không có thấy được cái pháp tự tâm hiện, rồi mình cứ thấy sự vật và bản thân mình nó sinh diệt từng phút giây hay là từng niệm, luôn luôn là sinh diệt, luôn luôn là đổi thay. Mà sinh diệt đổi thay cho nên thấy nó là vô thường, là phải diệt. Rồi cho rằng thân này, cảnh này đều là vô thường phải diệt, đó thành ra đoạn kiến. Chứ không ngờ rằng chính trong cái sinh hoạt sinh diệt đó nó có cái không sinh diệt à, có cái không sinh diệt, tức là cái đó là chỉ cho phi sát na. Chẳng biết tất cả pháp sát na có cái phi sát na, chỗ này không phải nhị thừa thấu được. Hỏi đáp nêu ra phải đều để tỏ rõ ý chỉ này à, cái hỏi của Ngài Đại Huệ Phật đáp lại đều là để sáng nghĩa cái phi sát na đó. Trước bài tất cả pháp đợi sau mới hiển minh. Đại Huệ lược nói tâm ý, ý thức và tập khí ấy là nhân năm thọ ấm. Tâm ý, ý thức, tập khí ấy nuôi lớn phàm ngu, lành chẳng lành, vọng tưởng à. Nó lược nói về cái nghĩa sát na thì nó là cái gì? Tức là tâm nè, ý nè, ý thức nè, các cái thứ tập khí đó, rồi nó tạo thành ra cái thân năm ấm của mình. Thì thân năm ấm của mình đó nó có ra rồi tâm ý ý thức cứ theo tập khí mà nuôi lớn. Người phàm ngu của mình thấy đây là lành, kia là dữ, tất cả đối đãi sanh ra vọng tưởng, thì đó là nghĩa sát na. Như vậy thì tâm tức là thức thứ 8, ý là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6. Ba cái đó là ba cái nó chứa nhóm tập khí, rồi nó kết tụ, nó chuyển thành ra thân, thành ra cảnh. Do đó mà tất cả đều thuộc về nghĩa sát na, vô thường vại diệt. Giải thích lược nói năm ấm, bởi tất cả pháp đều từ năm ấm sanh khởi. Pháp năm ấm lại lấy tâm, ý, ý thức, tập khí làm nhân mà được nuôi lớn. Phàm ngu lành chẳng lành vọng tưởng là tam giới lục phàm hữu lậu vọng tưởng là nghĩa sát na. Như vậy thì được sanh ở trong tam giới, rồi trong cái lục đạo, lục phàm tức là lục đạo, đều là nghĩa sát na hết. Nghĩa là mình sanh ở trong tam giới này, tức là gồm cả vô sắc giới, cũng là nghĩa sát na nữa. Rồi trong lục đạo, hoặc phải trời, phải người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lục phàm cũng là từ vọng tưởng, đều là nghĩa sát na. Đại huệ tu về tam muội lạc, tam muội chánh thọ, thiện pháp lạc trụ, gọi là hiền thánh thiện vô lậu. Người tu mà được chánh định, an vui trong cái chánh định đó, hiện ra cái pháp lạc, thì cái người đó là hiền thánh, đó là cái thiện vô lậu. Mà thiện vô lậu thì không có nghĩa là sát na. Như vậy thì sát na là cái mà đi theo vọng tưởng đối đãi, thì đó là sát na. Còn nếu mà mình an trụ được trong chánh định, rồi mình được cái pháp lạc ở trong chánh định, thì cái đó nó không có nghĩa là sát na, vì nó thuộc về vô lậu. Giải thích nhân tướng vô lậu của thánh hiền trong tam thừa là phi sát na. Do tu tam muội được pháp lạc trụ hiện bài ra, sau mới phát minh, tức là sau đây sẽ giải thích. Thứ hai chỉ nghĩa sát na đại huệ, lành chẳng lành là tám thức, nghĩa là những gì là tám, nghĩa là Như Lai tàng, trên tàng thức, tam ý ý thức và năm thức thân, chẳng phải chỗ ngoại đạo nói. Đại huệ năm thức thân cùng tâm ý ý thức chung, tướng lành chẳng lành lần lượt biến hoại, về tương tục lưu trú, chẳng hoại thân sanh, cũng sanh cũng diệt, chẳng giác tự tâm hiện thứ lớp diệt, các thứ khác sanh, hình tướng sai biệt, nhiếp thọ ý thức cùng năm thức chung tương ưng sanh, thời gian sát na chẳng dừng, gọi là sát na. Đây là giải thích tại sao nói lành chẳng lành. Lành chẳng lành đó là chỉ cho tám thức. Tám thức là những gì? Những gì là tám thức? Đây là từ Như Lai tàng mà quên, mà bất giác chuyển thành ra tàng thức. Rồi tâm ý, ý thức tức là cái thức thứ 8, cái thức thứ 7, thức thứ 6, ba cái đó là ba, được cộng thêm năm thức thanh nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh đó là tám. Chẳng phải chỗ ngoại đạo nói, thì ngoại đạo họ không nói tới chỗ này, họ có nói thì nói chỉ giới hạn ở trong năm sáu thức đó thôi, còn tới cái thức thứ 7, thứ 8 này thì ít có ai biết, vì vậy nên không phải ngoại đạo nói. Đại huệ năm thức thanh cùng tâm ý ý thức chung, nghe năm thức thanh rồi nó hợp tác với tâm ý ý thức, rồi thành ra có cái tướng lành và chẳng lành. Chẳng lành là dữ, lần lượt biến hoại. Tướng lành, tướng dữ là cái tướng từng sát na đổi dời. Rồi về tương tục lưu trú, chẳng hoại thân sanh cũng diệt, tức là về cái tương tục lưu trú là cái thức thứ 7, nó luôn luôn tiếp nối, thì nó cũng sanh, nó cũng diệt. Mà bởi không giác tự tâm hiện nên thứ lớp diệt, vì mình không biết, những cái đó đều là tự tâm mình hiện ra, vì vậy mà cứ đi theo thứ lớp mà diệt. Các thứ khác sanh, cái này diệt, cái kia sanh, cứ tiếp nối mãi. Hình tướng sai biệt, vậy hình tướng sai khác nhau, nhiếp thọ ý thức cùng năm thức chung tương ứng sanh. Tức là do đó mà ý thức luôn luôn hợp tác với năm thức trên, hòa hợp nhau mà sanh. Thời gian sát na chẳng dừng gọi là sát na, bởi nó hòa hợp sanh cho nên nó luôn luôn chuyển biến không có dừng, vì vậy mà gọi đó là sát na. Đây giải thích, đây chỉ cho tâm thức hữu lậu lành và chẳng lành, vốn có thân chẳng hoại mà lầm theo sanh diệt. Nó là ngay tất cả tâm ý thức đó, nó có một cái thể không hoại mà mình luôn luôn chạy theo cái tướng sinh diệt, trở thành nó biến hoại. Cho nên tức nơi sát na để hiển bài nghĩa phi sát na, chính cái biến hoại đó mà hiển bài cái không phải biến hoại. Như Lai tàn, tên tàn thức chẳng phải chỗ ngoại đạo nói, nghĩa là ngoại đạo chẳng biết tàn thức tức Như Lai tàn. Tức là Như Lai tàn là cái thể không có sanh diệt, không có biến hoại, nhưng mà quên nó đi, biến thành là tàn thức. Mà từ tàn thức thì có sự chứa đựng chủng tử thiện ác, vì vậy mà nó đi trong cái lành và chẳng lành. Mà chỗ này thì chỉ có Phật biết chứ ngoại đạo không biết. Cho nên chính năm thức nương tâm ý thức khi khởi ra tướng lành chẳng lành, lần lượt biến hoại, cái tương tục lưu trú kia chẳng hoại, mà cũng theo các thức cùng thân chung sanh, cùng thân chung diệt, do gốc bất giác tự tâm hiện lượng. Đối với cái trong thứ lớp hiện ra không thể an trụ, liền có các thức khác theo chỗ tập nặng của đời trước khởi các hình trước. Ở đây giải thích cho mình thấy cái gốc của sanh tử ở cõi lành thì chẳng lành, từ cái bất giác tự tâm hiện lượng đó, tức là không có quên đi cái tâm chân thật của mình, cho nên rồi ở trong đó cái thứ lớp hiện ra không thể an trụ, tức là không thể dừng được. Bởi vậy cho nên mới có thứ khác, các thứ khác. Rồi theo cái chỗ tập nặng của đời trước, đời trước mình tập những cái thiện nhiều mà nó tích lũy được cái hạt giống thiện ở trong cái tàn thức nặng, hay là mình quân tập cái ác nhiều, tích lũy cái chủng tử ác ở trong cái tàn thức nặng, thì tùy cái tập nặng thiện hay là tập nặng ác thì theo đó nó dẫn mình sanh ở cõi lành hay cõi dữ. Cho nên rồi nói thì của đời trước là khởi các hình tướng, hình tướng tốt, hình tướng xấu, sanh cõi khổ, sanh cõi vui, đều là gốc cái tập nặng của mình. Thì chủng tử nào nặng thì nó dẫn đi trước là chứ không gì. Thì bây giờ cái chuyện này nói thì quý vị xét lại thì coi, thí dụ như mình bây giờ đây nói riêng về cái người tu mình đi, ở trong thiền viện này mình nếu mà tập nặng về cái nào thì mình thực hiện ngay cái ấy. Thí dụ như huynh đệ nào mà chủng tử tụng kinh tọa thiền mà mạnh á, rồi thì đêm rằm trăng sáng gần tới giờ tụng kinh có người rủ đi chơi để ngắm trăng, mà nếu cái chủng tử tập khí của mình nặng về tụng kinh á, thì mình từ chối. Nếu cái chủng tử tập khí mình thích ngắm trăng á, thì sao? Thì liền đi theo ngắm trăng. Thì như vậy tùy cái chủng tử nào nặng á, thì nó đi theo cái đó. Nghĩa là được người ta mời, ta rủ thì nó đi theo. Cũng như vậy ở thế gian, nếu mà cái người nào cái tập khí nặng về rượu chè, rồi cái người tập khí nặng về xem hát, thì khi mà 6-7 giờ tối thì có bạn bè rủ đi xem hát, mà người tập nặng về cái tập khí rượu chè họ chịu đi không? Không. Mà nếu rủ đi quán nhậu thì họ liền đi. Thì như vậy thì tùy cái tập khí nào nặng liền đi theo đó. Thì mình thấy nó rõ như vậy. Cho nên ở trong cái tàn thức của mình nó chứa những chủng tử nào nó nặng nó nhiều á, thì nhắm mắt thì cái sức mạnh nó lôi mình đi theo đó, không nghi ngờ gì. Chứ không ai bắt mình dẫn mình đi đâu, mà vì cái chủng tử đó nó nặng cho nên rồi nó thành. Nói như vậy thì quý vị lại thấy nó có cái mâu thuẫn. Bởi vì thấy có nhiều nơi người ta nói là mấy người chết rồi cái thấy có những chư thiên đánh nhạc rước về cõi trời, hoặc là thấy có hoa sen đài sen rước về cõi Phật, hoặc là thấy ngục tốt dẫn xuống địa ngục này kia, và nói rằng không có ai đón rước thì nghe nó vô lý quá, phải không? Có nghi không? Nhưng mà sự thật ra bây giờ tôi nói thế này thì mấy huynh đệ thấy, nếu mà người nào có những cái tập khí tốt, tức là hàng ngày mình quân tập những cái hay cái tốt, mình thành ra một người có đức, người có tài. Có đức có tài thì mình đi ra tới đâu thì có người mời mình tới những chỗ tốt, phải không? Còn nếu mình có những cái thói xấu, cái tật dở, ai cũng nghe cũng biết cái danh dở xấu của mình, thì mình đi tới đâu thì sao? Cũng bị người ta ruồng đuổi mình hết, phải không? Thì như vậy bị ruồng đuổi và được đón mình là tại cái gì? Là tại cái thói quen mình tập hay là dở chứ gì, phải không? Thì nó rõ ràng như vậy. Cho nên rồi bây giờ giả sử như mấy chú đi với tôi tới thì thấy các chùa mừng đó này kia, thì mấy chú nói tại sao tôi được như vậy, là tại sao? Thì chẳng quá là mình cuốn tập nhiều về cái đạo đức, mình cuốn tập nhiều về cái những cái đức tính tốt thì tất nhiên người ta thương, còn mình cuốn tập nhiều cái xấu thì người ta ghét. Thì như vậy nó rõ ràng, mà từ mình có những cái tốt ở trong thành nó ảnh hưởng tới cái tốt ở ngoài, người ta đón tiếp mình. Còn ở trong nó xấu thì ở ngoài sao, thì người ta cũng xử xấu lại. Bởi vậy cho nên những cái chủng tử lành của mình nhiều, cái mình nhắm mắt thì nếu lành mà vừa phải lên cõi trời, thấy có chư thiên là đánh nhạc đón mình thích quá, phải không, thì được lên cõi trời. Còn nếu những cái tập khí mình mà ác dữ, giết hại người hoặc là đánh đập người, bao nhiêu chuyện dữ, thì nhắm mắt thấy những kẻ dữ nó rượt đánh mình, từ quả mình chạy xuống địa ngục. Thì như vậy cái chủng tử nó ảnh hưởng tới cả bên ngoài, chủng tử bên trong ảnh hưởng bên ngoài, nó rõ ràng như vậy, có phải không? Chứ còn thiệt là mình tu á, thì tỷ dụ như là tôi tu ở đây, thì những cái mà tôi tu đó thì tôi tu thì tôi tự biết, rồi mấy huynh đệ chung quanh này cùng được biết thôi, chứ còn người chỗ khác mình đâu có biết, phải không? Nhưng mà khi mình tu rồi thì tự nhiên nó có những cái tiếng tốt, rồi người ta thương. Còn mình không tu mình làm ác thì tự mình làm ác mình biết, những người gần mình biết, nhưng mà tiếng ác đó nó cũng vang ra xa, rồi tới đâu người ta nghe người ta cũng sợ, nghe tới cái tên đó là ta đã ngán rồi. Thì như vậy mới thấy rằng cái trong với cái ngoài nó ảnh hưởng với nhau vô cùng. Bởi vậy cho nên người học đạo biết rõ rằng nó không có một chiều, mình nói một chiều thì nó trật, nghe nói rằng do chủng tử thiện ác của mình mà chết rồi mình đi khỏi lành khỏi dữ, nói vậy rồi quyết định như vậy, nhất định không ai đón mình về cõi trời, nhất định không có ai đón mình về cực lạc, vân vân. Nhưng mà rồi có những người nó rõ ràng người đó gần chết, họ thấy chư thiên đón rồi họ vui vui vẻ, thì sao? Thì mình sẽ lúng túng, phải không? Nó đó là mình nhìn có một chiều, chứ sự thật thì không phải vậy. Nó là khi mình có cái tốt ở trong thì nó ảnh hưởng luôn cái bên ngoài. Bởi vậy cho nên ở trong tốt thì ở ngoài liền hiện cảnh tốt. Cho nên mình tu thập thiện, do cái thập thiện của mình mà rồi nó ảnh hưởng tới chư thiên, nhắm mắt thì thấy chư thiên đón thì phải trời. Còn nếu mình tu ngũ giới thì gần nhắm mắt thì thấy bà con dòng họ mình đời trước lâu xa gì đó ở đâu đó trực sẵn mời rủ mình đi chơi, đi tới đâu đó để là sanh trong cõi người. Còn nếu mình tạo những nghiệp ác thì vừa nhắm mắt thì thấy những kẻ dữ rượt đánh mình chạy trốn, chui đống nhũi và chui riết rớt xuống địa ngục. Thì như vậy nó rõ ràng có trong và có ngoài, chứ không phải một bên, phải không? Mà cái đó gốc từ mình mà ra. Cho nên đứng về mặt từ mình mà nói thì Phật luôn luôn nói rằng tự do cái chủng tử thiện ác nặng nhẹ nó dẫn. Rồi mình nghe vậy cái mình cứ chấp một bên thì không trúng, nó vẫn có cả hai bên, có mình mà cũng có bên ngoài nữa. Đó, nó sự thật nó là như vậy đó. Cho nên hiểu cho nó rõ thì mình khỏi có cái lầm lẫn, không hiểu rõ mình dễ bị có lầm lẫn lắm. Lại dẫn ý thức và năm thiết can cùng tâm sở tương ưng thành nghĩa sát na. Đó, ý thức và năm thiết can cùng tâm sở tương ưng thành nghĩa sát na. Ý thức là thức thứ sáu, năm thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó hợp với nhau rồi trong đó có tâm sở thiện ác, nó hòa hợp, vì vậy mà thành nghĩa sát na. Kinh Lăng Nghiêm nói, một là căn bổn sanh tử từ vô thủy, tức hiện nay ông cùng các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Ngày đây dẫn Kinh Lăng Nghiêm làm chứng. Ngày trong Kinh Lăng Nghiêm hai cái căn bản đó, căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Thì căn bản sanh tử là gì? Thì nói rằng là do các ông dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Cái tâm mà duyên theo ngoại cảnh, chạy ngược, chạy xuôi lăng xăng đó, lấy cái đó làm tâm tánh của mình. Bởi vậy cho nên nó dẫn mình đi trong sanh tử không cùng. Hai là thể thanh tịnh bồ đề niết bàn từ vô thủy, tức là hiện nay thức tinh nguyên minh của ông hay sanh các duyên, duyên bỏ sót nó. Nên là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái nguồn nguyên á, là cái nguồn các cái ban đầu, minh là cái sáng suốt, tức là cái sáng suốt ban đầu của cái thức tinh á, thì cái đó nó sẵn ở các căn của mình, từ đó nó phát ra cái các duyên, mà khi mà chạy theo duyên á, thì bỏ quên mất nó. Thí dụ như con mắt của mình, con mắt mình nó có cái hay thấy, cái hay thấy, mà cái hay thấy đó nó mới khởi ra cái phân biệt người này người kia người nọ, thì bởi có cái hay thấy cho nên mới phân biệt đây là cái người xấu, kia là người đẹp, đây là trắng, kia là đen, vân vân. Nhưng mà khi mình có cái hay thấy đó là cái gốc rồi, khi mà thấy thì người ta, mình không dừng ở cái thấy mà mình liền chạy theo cái phân biệt, phải không? Thấy liền theo cái phân biệt, mà khi theo phân biệt rồi thì mình còn nhớ cái thấy không? Quên mất cái thấy, chỉ nhớ tôi thấy cái người đó thế này, người kia thế kia, tôi thấy cảnh thế này, cảnh thế nọ, chứ ít có nhớ mình có cái hay thấy. Bởi vậy cho nên khi mà nhìn trên bầu trời trong không có gì hết thì mình biết là mình đang thấy, mà khi có cái gì cái mình nhớ phân biệt cái đó, cho mình quên cái hay thấy của mình. Đó gọi là khi duyên ra cảnh liền bỏ sót cái thức tinh nguyên minh đó. Do các chúng sanh bỏ sót cái bổn minh này, tuy trọn ngày làm mà chẳng tự giác, uổng vào các thú. Như vậy thì mình có sẵn cái nguyên minh đó rồi mà mình bỏ sót nó, mình sẵn có cái bản minh đó mà bỏ sót nó, trọn ngày thì luôn luôn ở trong đó mà không có tự giác, rồi luống vào trong các cõi luân hồi. Đây là tương tục chẳng hoại, do gốc bất giác lầm theo sanh diệt, đâu chẳng phải hay sanh các duyên rồi duyên bỏ sót uổng vào các thú, thật chẳng đáng buồn sáng hay buồn thắng. Đó. Như vậy thì có cái chẳng sanh diệt, có cái chẳng sát na nằm bên cạnh cái sát na mà mình không biết, rồi mình cứ sống theo cái sát na mà quên cái chẳng sát na đó, hay là phi sát na đó. Ơ hai chỉ tập khí vô lậu chẳng phải nghĩa sát na có năm. Rê một chỉ sát na chẳng phải nghĩa sát na. Đại huệ sát na ấy gọi là thức tàn Như Lai tàn. Thức cùng ý chân sanh là tập khí sát na, còn tập khí vô lậu chẳng phải nghĩa sát na, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu. Nghĩa là như vậy thì cái Như Lai tàn mà khi mà nó đã biến thành tàn thức rồi thì nó cùng với ý chung sanh tạo thành là tập khí sát na, tức là tập khí sanh diệt. Như vậy khi mà chúng ta tập những cái pháp vô lậu á, thì nó không phải là nghĩa sát na. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi theo vọng tưởng á, thì đó là nghĩa sát na. Chúng ta không theo vọng tưởng đó là tập cái gì? Nghĩa vô lậu, không phải sát na. Vì sát na là sanh diệt, sanh diệt tức là hữu lậu, còn không phải sát na là dừng sanh diệt, mà dừng sanh diệt tức là vô lậu. Thì như vậy hàng ngày chúng ta tu đi đứng nằm ngồi mà chăn trâu đó là tập cái vô lậu, tập cái tập khí vô lậu, nó phi sát na. Như vậy thì không phải sát na thì không phải quả diệt, mà không quả diệt thì đó là giải thoát, là niết bàn, cái gì
Thì như vậy tu là gốc ở chỗ đó, nên hiểu kỹ mình mới thấy cái nào là cái mình đương đi theo cái nghĩa sinh diệt, hoại diệt, cái nào là cái nghĩa giải thoát. Vì chấp trước sát na lượng nên chẳng giác tất cả pháp, sát na phi sát na rồi khởi đoạn kiến, hoại pháp vô vi. Bởi vì những người ở ngoài họ không biết, rồi họ chấp trước cái gì cũng là tướng sinh diệt, rồi họ cho đó là sát na sanh diệt hết, mà họ không có biết rằng trong cái sanh diệt có cái không sanh diệt. Do đó mà họ thành ra đoạn kiến, họ phá hoại cái pháp vô vi, tức là cái pháp không sanh diệt. Giải thích đây chính hiển bài nghĩa sát na phi sát na. Mê Như Lai tàn mà làm tàn thức, liền có thức cùng ý chung sanh, thành ra tập khí, đây là nghĩa sát na. Nếu đạt được thức cùng ý chung sanh, nhân mê mà có vốn không tự tánh, tức là chuyển thức tàn làm Như Lai tàn. Nếu mình thấu suốt được cái thức cùng ý chung sanh này bởi mê mà có, vốn không có tự tánh, tức là không có thực, thì như vậy được lần lần mình chuyển thức tàn trở về Như Lai tàn, đó là phi sát na. Đây là tạo khí vô lậu, chẳng phải nghĩa sát na, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu. Bởi vì phàm ngu chỉ giác tất cả pháp sát na mà không biết tất cả pháp sát na có phi sát na, luống khởi đoạn kiến, phá hoại pháp vô vi. Bởi vì thế gian nếu mà nói triết lý của họ thì thí dụ nói cách khác là như kinh dịch chẳng hạn. Kinh dịch là gì? Chỉ dịch là sao? Dịch tức là dời đổi. Dời đổi tức là nghĩa sát na chứ gì? Nghĩa là lấy cái lý dời đổi đó mà giải thích muôn sự muôn vật. Còn tất cả mà nói các sự vật ở giữa cái cuộc đời này là một dòng biến chuyển, thì đó là nói cái nghĩa sát na chứ gì? Như vậy thì ở đời người ta chỉ biết được cái nghĩa sát na, tức là cái nghĩa biến đổi từ thô đến thế, cho đó là hay. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là chưa có tới cái chỗ từ cái biến chuyển có cái không biến chuyển, tôi không thấy được cái đó. Cho nên biết tất cả chúng sanh chẳng giác chẳng biết lầm theo sanh diệt. Bởi lẽ đó mà tất cả chúng sanh không biết không giác, rồi cứ chạy theo cái sanh diệt từng sát na. Đây là lý do Như Lai dùng vô gián tất đàn vậy. Chữ vô gián là không có khoảng cách, tất đàn là bố thí, tức là luôn luôn bố thí, ban bố cho mọi người mà không bao giờ gián cách, lúc nào cũng liên tục. Thứ hai, chỉ Như Lai tàn chẳng phải nghĩa sát na. Đại huệ thất thức chẳng lưu chuyển, chẳng chịu khổ vui, chẳng phải nhân niết bàn. Đại huệ Như Lai tàn chịu khổ vui cùng nhân chung, hoặc sanh hoặc diệt, bị tứ trụ địa và vô minh trụ địa làm sai phàm ngu bất giác chấp sát na nên vọng tưởng huynh tâm. Ở đây Phật nói cái gì nó thuộc về nhân của niết bàn, cái gì không phải là nhân niết bàn. Cái thức thứ bảy nó chẳng lưu chuyển, chẳng chịu khổ vui, nó là cái chấp ngã mà nó không có nhận cái nhân khổ vui. Mà cái nào nhận nhân khổ vui? Cái thức thứ tám. Thức thứ sáu thì nó phân biệt cái khổ vui, nhưng mà rồi nó đưa cái chủng tử khổ vui vào trong thức thứ tám chưa, còn thức thứ bảy nó không có chứa. Thức thứ bảy chỉ là chấp ngã, rồi sai khiến cho chú thức thứ sáu nó chạy tạo thành cái nhân khổ vui, mà tới cái nhân khổ vui đó chứa là ở chú thứ tám chưa, chứ thứ bảy chứ không có chứa. Cho nên thứ bảy cũng có nghĩa là truyền thống thức đó, người chỉ là cái người đem thơ thôi, mà đem thơ thì đâu trong thơ nói chuyện tốt chuyện xấu gì thì đâu có biết, thế là cái người đem nạp gì đó rồi thôi. Vì vậy cho nên cái người chịu nạp đó mới nhận cái khổ cái vui. Vì vậy mà có nhận khổ vui cho nên mới có niết bàn. Cho nên đây nó là đại huệ Như Lai tàn chịu khổ vui,